Thưa quý bà, anh chị em thân mến, trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu, hôm nay ở tại Pháp, toàn dân Pháp đều dành thời giờ đặc biệt để làm lễ kỷ niệm các bà mẹ, nhớ ơn các bà mẹ. Thật ra lễ các bà mẹ trước tiên dành cho các con cái để nhớ ơn mẹ của mình đã sanh thành dưỡng dục, nuôi nấng, chăm sóc mình từ nhỏ cho nên người. Con cái cảm ơn mẹ của mình. Nhưng hôm nay đặc biệt trong ngày lễ mẹ, tôi muốn dùng khúc kinh thánh ở trong Sa-bên đoạn thứ nhất, từ câu 1 trên câu 28. Đáng lý chúng ta đọc từ câu 8 đến câu 28. Nhưng quý bạn cha ai có kinh thánh chúng ta mở ra để chúng ta theo dõi, vì hồi nãy thì chúng ta đọc chưa hết. Ngày lễ này để cho các bà mẹ quay về với mình để xem mình đã là người được phước, được may mắn, nhất là được thỏa lòng trong vai trò làm mẹ của mình từ khi bắt đầu cho đến khi già cả hay không. Bà Anne là một người mẹ. Ban đầu thì bà gặp nhiều buồn khổ, nhưng sau đó bà nắm được một bí quyết. Những bí quyết đó đã làm cho bà trở thành một người mẹ thành công, một người mẹ thỏa lòng, một người mẹ đầy phước hạnh. Mà đến ngày nay, khi tôi và quý ông bà anh chị em đọc câu chuyện của bà Anne, chúng ta thấy chúng ta cần phải đọc nhiều, cần phải hiểu về bà, và chúng ta noi gương bà để đời sống làm mẹ của chúng ta sẽ được phước lành từ nơi Chúa, được thỏa lòng cho đến khi tuổi già. Thưa quý bà anh chị em, khúc kinh thánh mà chúng ta vừa nghe đọc và hết trong đoạn 1, đoạn 2, nếu quý bà anh chị em đọc, chúng ta thấy bà Anne sở dĩ cuối cùng bà được toại nguyện, được thỏa lòng, thỏa nguyện vì bà theo bốn nguyên tắc sau đây. Và tôi muốn quý bà anh chị em là những người mẹ đặc biệt, ngay cả người cha nữa, hay là tất cả mọi người chúng ta muốn được thành công, được phước hạnh, được thỏa lòng trong đời sống của mình, chúng ta cần phải theo bốn nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Nguyên tắc thứ nhất là phải cầu nguyện. Phải cầu nguyện trước những hoàn cảnh khó khăn buồn thảm của cuộc đời của mình. Chúng ta đọc kinh thánh chúng ta biết Elkana là một người chồng trong thời của thầy tế lễ Heli. Elkana có hai người vợ. Người vợ thứ nhất là Anne, và người vợ thứ hai tên là Phenina. Tại sao mà Elkana lại có hai người vợ, thưa quý bạn chị em? Thật ra muốn hiểu điều này, chúng ta hãy quay về với cổ tục của hội thánh của người Việt Nam của chúng ta. Người Việt Nam chúng ta ngày xưa, nếu người con trai trong gia đình đi cưới vợ mà không có con, hoặc là có con gái mà thôi, thì những cha mẹ của người đó hoặc là bắt con của mình ly dị, hoặc là bắt con dâu phải chịu đựng để cho chồng của mình đi lấy người vợ hai. Để làm gì, thưa quý bà anh chị em? Để có con nối dõi tông đường. Người ta quan niệm là thập nữ viết vô, tức là nhất nam thì viết hữu mà thập nữ thì viết vô, nghĩa là có một người con trai thì là có kể như có, mà có 10 người con gái thì gia đình đã kể như không. Vì vậy người ta phải tìm có một đứa cháu nội để mà nối dõi tông đường. Vì vậy mà có vợ lẽ vợ hai như thế. Có lẽ trường hợp của Elkana này cũng như vậy. Anne không có con, vì vậy ông ta đi cưới một người vợ khác, người vợ thứ hai tên là Phenina. Và Phenina khi trở về nhà chồng thì bà sanh nào con trai con gái nhiều lắm. Đang khi đó thì Anne vẫn là son sẻ, không có đứa con nào. Có thể Anne đã bị tai tiếng rất nhiều vì là son sẻ là một. Và trong thời đó nếu một người nữ không có con thì người ta kể như là bị Đức Chúa Trời hình phạt, đến nỗi không có con để nối dõi. Vì vậy bà buồn bực lắm, thưa quý bà anh chị em, bà khóc lóc, bà đau đớn lắm. Bà chẳng những đau đớn về cái thân phận của mình, nhưng mà người vợ kế đó của chồng của mình lại có con, bây giờ bắt đầu trêu chọc bà, làm cho bà càng khổ hơn. Trước cái hoàn cảnh này, bà có thể có những giải quyết theo ý riêng của mình, hoặc là ly dị với chồng để cho chồng sống với người vợ hai đó, hoặc là đuổi người vợ hai đó với con của bà đi ra khỏi nhà, giống như là bà Aga đã đuổi Aga ra khỏi nhà với Ismael vậy. Hoặc là sống cùng với người đó nhưng mà làm người chủ hành hạ người đó một cách tàn nhẫn đau đớn. Người đàn bà có thể làm vậy, thưa quý bà anh chị em. Và chúng ta thấy trong gia đình người Việt Nam chúng ta thường thấy như vậy. Đó là cách giải quyết theo con người không có Chúa. Nhưng bà Anne là một người đặc biệt. Nếu quý bà anh chị em đọc thì bà đã giải quyết nan đề của bà như là một người có Chúa và người yêu kính Chúa. Ở trong Sa-môn thứ nhất đoạn 1 câu 9 câu 10 chép rằng: một ngày kia Anne cùng chồng đến Silo để thờ phượng Đức Chúa Trời và dâng tế lễ cho Ngài. Rồi câu thứ 3 chép rằng: sau khi người ta đã ăn uống tại Silo rồi, Anne bèn đứng dậy. Lúc ấy Eli thầy tế lễ đương ngồi trên ghế gần bên cửa của đền Đức Giê-hô-va. Anne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va vừa tuôn tràn giọt lệ. Cách giải quyết của bà là gì, thưa quý bà anh chị em? Là cầu nguyện. Năng lực của sự cầu nguyện biến đổi mọi sự, thưa quý bà anh chị em. Cho nên bà đã nắm lấy cái bí quyết này, cầu nguyện, khẩn nguyện trước mặt Đức Chúa Trời. Khi bà lên đền thờ bà cầu nguyện, Kinh Thánh nói rằng bà cầu nguyện không ra lời, bà tuôn tràn giọt lệ mà miệng thì nhép nhép cầu nguyện. Heli thầy tế lễ ngồi bên cửa đền thờ thấy vậy thì nói rằng: bà ơi, bà sai rượu rồi, bà đi giải rượu đi. Nhưng Anne nói gì? Đừng có kể tôi như là một người gian ác. Tôi không sai rượu đâu, tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của tôi kêu cầu Ngài giải cứu tôi trong hoàn cảnh đau buồn đau đớn này, để tôi có thể có một đứa con ở trong gia đình. Bà cầu nguyện cách khẩn thiết, phải không thưa quý bà anh chị em? Trong những hoàn cảnh đau thương đau đớn buồn bã ở trong gia đình của chúng ta, và dĩ nhiên là gia đình nào trong chúng ta ở trong hội thánh này và nhiều hội thánh khác, hay là người đời cũng vậy, thưa quý bà anh chị em, gia đình nào cũng có những xích mích đau buồn giữa vợ chồng con cái và những người ở trong gia đình khác nhau, phải không thưa quý bà anh chị em? Chúng ta đừng giải quyết theo người đời này. Hãy nắm mấu chốt bí quyết đặc biệt mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là gì? Là cầu nguyện khẩn thiết với Đức Chúa Trời, xin Ngài giải cứu chúng ta và ban cho chúng ta theo ý nguyện của chúng ta. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 33 câu 3 mà chúng ta vừa đọc khi giờ thờ phượng, nói gì? Chúa hứa rằng hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là việc các ngươi chưa từng biết. Chúng ta có một Đức Chúa Trời sẵn sàng giải quyết mọi nan đề của chúng ta trong gia đình. Vì vậy, tội gì mà chúng ta không dùng bí quyết này để được Đức Chúa Trời giải quyết nan đề của chúng ta, mà chúng ta dùng cách giải quyết theo người đời, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy mà chúng ta phải noi gương bà Anne. Bà có một bí quyết đặc biệt để giải quyết những nan đề khó khăn ở trong gia đình của chúng ta. Người mẹ ở trong gia đình phải đặt sự cầu nguyện là ưu tiên, là một bí quyết tuyệt đối để có thể giải quyết mọi nan đề trong cuộc sống của chúng ta. Vì vậy hãy cầu nguyện, thưa quý ông bà, anh chị em. Bà Anne cầu nguyện, Đức Chúa Trời đã giải quyết nan đề cho bà. Nan đề bà cầu nguyện khẩn thiết là gì? Xin Đức Chúa Trời cho tôi có con, để cái người vợ hai này không còn trêu chọc tôi nữa, để tôi không bị mặc cảm mà đau đớn buồn rầu. Và cầu nguyện Đức Chúa Trời cho, không thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong Sam thứ nhất đoạn 1 qua 20 chép rằng, đương trong năm Anne thọ thai và sanh một con trai, đặt tên là Samuel, mà nói rằng tôi đã cầu xin nó nơi Đức Giê-hô-va. Bà nói rằng bà đã cầu xin Đức Giê-hô-va cho bà một con, mà bây giờ Đức Giê-hô-va đã cho rồi. Bà vui mừng lắm phải không thưa quý ông bà anh chị em? Bà đã được Đức Chúa Trời nhậm lời. Chúng ta thấy bí quyết này đặc biệt lắm phải không thưa quý ông bà anh chị em? Không phải đi bác sĩ, không phải lo gì cả, cầu nguyện xin Đức Chúa Trời toàn năng là đấng làm được mọi sự, Ngài trả lời chúng ta trong một hoàn cảnh là những việc lớn và khó Chúa còn làm được, Chúa sẵn sàng cho chúng ta. Vì vậy mà bí quyết đầu tiên mà chúng ta thấy nơi Anne và chúng ta cần phải noi theo, đó là phải cầu nguyện khẩn xin với Chúa, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng bà Anne còn một bí quyết khác nữa để bà nhận được phước lành. Và bí quyết đó là gì thưa quý ông bà anh chị em? Bà chẳng những cầu nguyện khẩn thiết, khẩn nguyện, nhưng mà bà còn hứa nguyện nữa thưa quý ông bà anh chị em. Cầu nguyện là thường, nhưng mà cầu nguyện hứa nguyện là một loại cầu nguyện khẩn cấp mà muốn cho làm mạnh hơn trong lời kêu xin động lòng của Chúa Trời, thì người ta thường có một lời hứa cặp theo. Và lời hứa đó xác quyết rằng con muốn lắm điều này xảy ra, và khi xảy ra con hứa như thế này với Đức Chúa Trời. Ở trong Sam thứ nhất đoạn 1 câu 11 chép rằng, nàng hứa nguyện rằng, ôi Đức Giê-hô-va của vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con đòi Ngài một đứa trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va, và dao cạo sẽ chẳng qua ngang qua đầu nó. Anne hứa nguyện gì? Và hứa nguyện rằng nếu con cầu nguyện mà được Chúa nhậm lời cho con một đứa con, thì con sẽ nguyện dâng nó trọn đời cho Ngài làm người Na-si-rê. Na-si-rê tức là người được phú dâng cho Đức Chúa Trời để làm công việc của Ngài. Và người mà dâng cho Chúa trong cái thời các quan xét, quý ông bà biết là dao cạo không qua đầu, có nghĩa là không có hớt tóc, không có cạo tóc, để tóc cứ dài như vậy, như là Samson quý ông bà anh chị em biết. Và tóc mà ra khỏi bị cạo rồi thì là mất quyền năng. Ngày xưa trong thời các quan xét chúng ta thấy điều đó. Cho nên bà hứa nguyện với Chúa một cách quả quyết rằng, Chúa ơi, Ngài thương xót con đang bị sầu khổ, người ta trêu ghẹo con, và con có mặc cảm tội lỗi vì bị Đức Chúa Trời bỏ. Bây giờ Ngài cứu con, Ngài cho con có một con trai, con sẽ nguyện suốt đời dâng nó cho Chúa để hầu việc Ngài, làm công việc của Chúa, là làm người Na-si-rê cho Đức Chúa Trời. Cầu nguyện là bình thường, nhưng mà hứa nguyện trong lời cầu nguyện là một lời cầu nguyện mạnh mẽ, đem hết sức lực tâm trí của mình để thưa với Chúa và sẵn sàng làm những điều mà mình hứa nguyện đó. Có nhiều người cầu nguyện nhưng mà ít nghe hứa nguyện, phải không thưa quý bà cha? Ngay cả khi mà chúng ta dùng bữa ăn cơm, chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì Ngài cho con có thức ăn này, xin Chúa cho con có sức khỏe, dân danh Chúa Giêsu, amen. Có lời hứa không? Không có lời hứa. Thường thường tôi cầu nguyện thì xin Chúa cho con có sức khỏe để con hầu việc Ngài, có một lời hứa nói theo. Và mỗi lần chúng ta ăn cơm, chúng ta nhớ phải hầu việc Ngài, bởi vì chúng ta hứa nguyện với Chúa. Như một số người vượt biên, khi tàu nghiêng ngửa và sắp chìm thì cầu nguyện: ôi Chúa ơi cứu con, nếu mà con sống con sẽ đến đất liền, con sẽ hầu việc Chúa, con dâng mình để làm nhà truyền giáo, vân vân. Nhưng mà tới rồi thì quên hết, quên cái lời hứa nguyện của mình. Có một số người thì hứa nguyện xin Chúa cho con có việc làm, để con có tiền, con hầu việc Chúa, con dâng cho Chúa. Nhưng mà làm có tiền rồi cái quên, không có dâng cho Chúa. Có những người hứa nguyện khi mà dâng con của mình, sẽ hứa nguyện là chăm sóc, dẫn dắt và đưa con đến thờ phượng Chúa, rồi làm gương mẫu cho con cái của mình. Nhưng mà dâng rồi thì cũng quên mất. Có khi không đi nhà thờ, bỏ con mình bơ vơ ở nhà, không đến nhà thờ gì cả. Cái lời hứa nguyện đã quên đi. Có một số người thì nhất là trong khi đau ốm đó, cầu nguyện khẩn thiết lắm: Chúa ơi đau quá, khổ quá, Chúa cứu con, Chúa cứu con. Để làm gì? Để con hầu việc Chúa. Nhưng mà khi lành bệnh rồi thì ít khi chúng ta nhớ lời hứa nguyện của chúng ta, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta nhiều lời hứa nguyện lắm: cho con làm ăn phát đạt, cho con cái của con lớn khôn, học hành giỏi giang, để cho con học việc Chúa, tôn vinh Chúa. Nhưng mà rồi chúng ta không nhớ những lời hứa nguyện, thưa quý ông bà anh chị em. Một lần nọ, anh em của Gia-cốp và Ê-sau sau nhiều năm bị xa cách, chạy trốn nhau. Bây giờ Gia-cốp có gia tài, có vợ con rất là đông, mà muốn làm hòa với anh của mình, muốn trở về quê. Nhưng khi đi dọc đường thì ông sợ hãi lắm. Ông cầu nguyện nói với Chúa như thế này: nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi đi đường bình an, có cơm ăn mạnh khỏe, thì con sẽ làm điều này. Hòn đá mà con đặt ở đây sẽ trở thành đền thờ của Chúa, và con hứa nguyện sẽ dâng một phần mười mọi của cải mà Ngài sẽ ban cho con. Cái thời đó chưa có luật pháp của Mô-xe. Nhiều người nói rằng luật dân phần mười là luật của Mô-xe, nhưng Abraham, Gia-cốp thời đó chưa có luật đó, thưa quý bạn cha. Nhưng mà ông hứa nguyện dâng cho Chúa. Cầu nguyện, hứa nguyện là một lời cầu nguyện hai chiều, giữa mình với Đức Chúa Trời, hứa nguyện với Ngài và làm theo. Còn cầu nguyện mà không có hứa nguyện là một lời cầu nguyện có một chiều, một lời cầu nguyện cho mình, và nếu mà nói hơn nữa là một lời cầu nguyện ích kỷ, chỉ lo cho mình mà thôi mà không có lo cho công việc của Chúa. Một người cầu nguyện hứa nguyện là một người biết lo cho mình và biết lo cho công việc của Chúa nữa, thưa quý bạn xem. Bà Anne đã làm điều đó. Bà hứa nguyện rằng nếu Chúa cho một con thì không phải là bà giữ ở nhà, bà nuôi nó, bà cho nó ăn học, rồi sau này con đó sẽ nuôi bà. Không, bà nói rằng con sẽ dâng trọn đời nó cho Đức Giê-hô-va, cho Ngài mượn luôn. Bà hứa nguyện như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng mà khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta hứa nguyện thì có dễ không thưa quý ông bà anh chị em? Làm dễ không? Hứa trong môi miệng của chúng ta mà đôi khi chúng ta quên, phải không? Nhưng bà Anne thì không à, thưa quý ông bà anh chị em. Bà được Đức Chúa Trời cho một đứa con, năm đó chưa dứt sữa, gia đình mà muốn lên đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời, nơi có Hê-li là thầy tế lễ. Nhưng bà nghe nhất định không đi. Tại sao? Bà nói rằng con chưa dứt sữa, đợi con dứt sữa rồi đem nó dâng ở đền thờ luôn, rồi bà về tay không. Và quả thật năm sau thì bà bắt ba con bò, đem bánh rượu đem đến đền thờ, làm thịt con bò, chắc là ăn tiệc vui mừng dân tế lễ. Rồi sau đó trước khi về, bà đến gặp thầy tế lễ Hê-li, nói: ông ơi, ông có nhớ con đòi này không? Có nhớ tôi không? Ngày trước tôi đứng tôi cầu nguyện miệng lép nhép, bà ông nói tôi say rượu đó. Tôi không phải là người gian ác đó đâu, tôi cầu nguyện thật. Nỗi sầu khổ của tôi trình bày trước mặt Đức Chúa Trời, tôi xin Đức Chúa Trời cho tôi một con. Và tôi đã hứa rằng nếu có con đó thì tôi sẽ dâng cho Đức Chúa Trời ở trong đền thờ với ông để hầu việc Đức Chúa Trời. Bây giờ Chúa cho tôi một đứa con rồi, tôi vừa dứt sữa xong, tôi đến đây thờ phượng Chúa. Và tôi muốn để con tôi là Samuel ở trong đền thờ với ông, để nó tập sự hầu việc Chúa với ông. Xin ông nhận nó và giúp. Bà đã dâng đứa con mình, dầu mới có dứt sữa, chừng khoảng chừng 3 tuổi thôi quý ông bà anh chị em, đành đoạn bỏ con mà trở về. Khổ không? Làm được không? Mình hứa nguyện cái gì thì dễ, mà hứa nguyện mà để con ở lại mình trở về tay không thì khó lắm, phải không ạ? Một người mẹ bao giờ cũng thương con, làm sao mà để con lại trong đền thờ để cho nó hầu việc Chúa mà trở về khi nó còn nhỏ? Khổ lắm phải không thưa quý ông bà anh chị em? Dầu khó khăn cỡ nào thì bà vẫn hoàn nguyện, cầu nguyện, hứa nguyện, rồi sẵn sàng hoàn nguyện. Thưa quý ông bà anh chị em, dầu là con ruột của mình dứt đoạn với con của mình để nó trong đền thờ, bà sẵn sàng dâng nó cho Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, ngày nay chúng ta dâng hứa cầu nguyện hứa dâng cho Chúa phần nhỏ mà thôi, nhưng mà mình dâng cái thấy đau lòng quá, lòng chịu không nổi, phải không? Nhưng mà bà sẵn sàng chịu, bà hoàn nguyện à, hứa là làm à, chứ không phải là hứa khơi khơi, hứa bằng miệng, hứa cho qua. Nhưng mà bà hứa và đã làm, thưa quý bạn chứ, bà đã hoàn nguyện. Cảm tạ ơn Chúa vì bà an ne đã để cho tôi và quý bà một cái gương tốt lành. Những người mẹ biết cầu nguyện cho gia đình của mình trong nỗi thống khổ, rồi biết hứa nguyện với Chúa khi Chúa nhậm lời, và khi Chúa nhậm lời rồi thì biết hoàn nguyện. Hoàn nguyện tức là trả những gì mình hứa nguyện cho Chúa. Cảm tạ ơn Chúa vô cùng, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Cầu xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em là những người mẹ biết được cái hoàn cảnh gia đình của mình, chúng ta cầu nguyện cho gia đình của mình, rồi khi cầu nguyện chúng ta phải khẩn thiết hơn, phải nói với Chúa vài lời hứa nguyện: nếu Chúa nhậm lời, con sẽ làm theo lời của Ngài, lời hứa nguyện của con. Và khi chúng ta hứa nguyện và hoàn nguyện thì Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta, mà chúng ta được thỏa vui trong ơn của Chúa. Cái điểm thứ tư mà tôi và quý ông bà cho em muốn học ở đây, để quý ông bà cho em thấy cầu nguyện, hứa nguyện và hoàn nguyện không phải là vô ích đâu. Nhưng ba điều đó đã làm cho bà an ne từ một người sầu khổ đau đớn ở trong gia đình trở thành một người thỏa nguyện, toại nguyện vô cùng, thưa quý bà anh chị anh em. Toại nguyện thứ nhất là gì? Bà xin có một con để mà bà giải thoát mình ra khỏi cảnh đau buồn bị người ta trêu chọc. Nhưng mà khi có con rồi thì bà đã dâng đức cho Đức Chúa Trời, cho Đức Giê-hô-va, bây giờ bà cũng tay không. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã làm cho bà thỏa nguyện. Thỏa nguyện bằng cách gì thưa quý ông bà anh chị em? Nếu quý ông bà anh chị em đọc trong Kinh Thánh Sa-mơn thứ nhất đoạn 2 câu 21 thấy gì? Đức Giê-hô-va đoái Sa-man-ne, nàng thọ thai và sanh 3 con trai và 2 con gái. Còn gã trai trẻ Sa-mơn khôn lớn trước mặt Đức Giê-hô-va. Vui không? Mình kiếm một con không có, bây giờ Chúa cho mình dân cứ như mình tay không. Đức Chúa Trời có bỏ mình tay không không thưa quý bạn chứ? Không, Đức Chúa Trời cho bà ăn nè, còn có 3 con trai, sanh thêm 3 con trai nữa, rồi 2 con gái là 5, với Sa-mơn là 6, thì gia đình 6 con còn hơn gia đình của tôi nữa. Thỏa nguyện không? Từ lúc mà không có gì cả mà bây giờ có 6 đứa con, sung sướng không? Bây giờ cái nỗi ưu sầu, cái nỗi buồn bã, cái mặc cảm nó không còn nữa. Đối với bà vợ trợ hai của anh Cana thì bà nói rằng: bà có con tôi cũng có con, có khi tôi còn hơn bà nữa. Chúa đã thưởng cho bà an nghe Bà thỏa lòng lắm thưa quý bạn cho em. Từ cái không không bây giờ đã trở nên con sáu đứa con, thật là thỏa lòng, phải không? Thỏa nguyện lắm thưa quý ông bà cho em. Cho nên khi tôi và quý ông bà cho em cầu nguyện, chúng ta hứa nguyện, rồi chúng ta sẵn sàng làm theo lời hứa nguyện của chúng ta, chúng ta hoàn nguyện, thì nên nhớ rằng Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta gấp bội thưa quý ông bà cho em. Từ không có mà trở nên đầy dẫy. Nhiều người nói rằng nếu mà tôi làm công việc Chúa mà tôi đem vậy là tôi nghèo, tôi sao có tiền. Nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ mở cửa cho quý ông bà cho em dư dật. Những người yêu mến Chúa luôn luôn làm chứng rằng từ cái không không mà Đức Chúa Trời ban cho dư dật, nhờ họ cầu nguyện, họ hứa nguyện và họ hoàn nguyện, và Đức Chúa Trời ban cho họ dư dật thưa quý ông bà cho em. Họ sống thỏa lòng, đầy đủ. Đức Chúa Trời sẽ cung ứng mọi nhu cầu cho chúng ta khi chúng ta sẵn sàng hứa nguyện và làm theo những lời hứa nguyện trong sự cầu nguyện của mình thưa quý ông bà cho em. Chẳng những ông bà Anne thỏa lòng vì có con, nhưng mà còn gì nữa thưa quý bà anh chị em? Còn gì nữa? Bà thỏa nguyện gì nữa? Vì Samuel mà bà đã dâng trong đền thờ hầu việc Đức Chúa Trời dâng nó trọn đời đó. Đức Chúa Trời đã làm cho Samuel lớn lên, và sau này Samuel trở thành là một vị quan xét, vị quan xét cuối cùng của dân Israel. Rồi gì nữa? Ông Samuel trở thành là một nhà tiên tri rất là nổi tiếng. Cho nên ở trong cả xứ Israel lúc bấy giờ có điều gì xảy ra, những điều khó khăn gì, người ta đến điều cầu phật khẩn với Samuel, bị tiên tri của Chúa Trời, để cho biết phải làm sao. Các vua chúa cũng làm vậy, đến Samuel để biết mình phải làm gì. Rồi ông trở thành thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời. Có một đứa con mà nó trở thành quan xét, coi cả xứ Israel, trở thành nhà tiên tri để nói lời Đức Chúa Trời cho nhiều người, và trở thành thầy tế lễ để dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời. Nếu quý ông bà xem có một đứa con như vậy, thỏa lòng không? Sung sướng không? Chắc là sung sướng thỏa lòng lắm phải không thưa quý ông bà chị em? Cũng chưa hết đâu. Samuel còn làm gì nữa? Samuel được Đức Chúa Trời dùng để sức dầu cho ông Saul để làm vua đầu tiên của Israel. Và hơn nữa, ông còn được Đức Chúa Trời sai để tuyển chọn ông David, một người khác, để sau này nối ngôi của Saul, và ông sức dầu cho David để làm vua trong tương lai. Samuel đã giữ một vai trò quan trọng ở trong đất nước Israel nhờ có bà mẹ của mình cầu nguyện, hứa nguyện, hoàn nguyện, và bây giờ Đức Chúa Trời đã làm thành mọi sự, bà thỏa lòng lắm. Quý bà ở trong hội thánh, ở trong gia đình, quý bà muốn gia đình của mình được hạnh phúc, được thỏa nguyện không? Được tội nguyện không? Nếu quý bà anh chị em muốn vậy, nhân ngày lễ của các người mẹ này, chúng ta nhớ bốn nguyên tắc. Thứ nhất là phải cầu nguyện, khẩn nguyện với Đức Chúa Trời trong một hoàn cảnh của gia đình của mình. Thứ hai là mình phải hứa nguyện với Chúa trong khi mình cầu nguyện, để lời cầu nguyện của mình là một cái ấn chứng mạnh mẽ, nói với Đức Chúa Trời rằng con sẽ hoàn làm thành những điều mà con hứa nguyện. Rồi bà đã sẵn sàng làm thành những điều đó. Cảm tạ ơn Chúa, bà được thỏa nguyện. Tội nguyện phải không thưa quý bà anh chị em? Quý bà anh chị em muốn mình được tội nguyện, được thỏa nguyện không? Ai trong dòng chúng ta cũng muốn vậy. Phải cầu nguyện, phải hứa nguyện với Chúa, và phải hoàn nguyện. Đức Chúa Trời sẽ ban cho tôi và quý bà anh chị em thỏa lòng. Cầu xin Đức Chúa Trời ở cùng tôi và quý bà anh chị em trong ngày lễ mẹ này, để rồi mỗi bà mẹ ở trong gia đình, ở trong hội thánh này, không ai còn sầu khổ than trách, than gian trách móc này nọ hết, mà tất cả đều thỏa lòng vì ơn phước của Chúa đổ đầy dẫy trên đời sống của mình. Xin Chúa ban phước cho toàn thể quý bà anh chị em, nhất là quý bà trong ngày lễ mẹ này. Chúa cùng chúng ta, xin chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.